Sáu La Mã, tuyển dịch kinh điển Phật giáo Kim Cang Thừa. 1. Các đoạn văn được đánh dấu V trong sách này đại biểu cho truyền thống kinh điển của Phật giáo Kim Cang Thừa, Vairajana. Kim Cang Thừa xuất hiện như một hệ phái đặc biệt về phương tiện, Upaya, trong Đại Thừa, Mahayana, chỉ dạy những phương pháp tu tập được cho là dẫn đến giác ngộ nhanh hơn so với tu tập các ba la mật, Paramita, như được thuyết trong kinh Sutra. Những phương pháp mật truyền này được thuyết trong một lớp kinh điển Phật giáo riêng biệt gọi là mật tục Tantra, bắt đầu xuất hiện với số lượng lớn từ thế kỷ thứ 5 Tây lịch ở Ấn Độ. Giống như các kinh Đại Thừa, hầu hết các Tantra Phật giáo cũng truy nguyên đến Đức Phật lịch sử. Tuy nhiên, hệ thống Tantra về hành trì được gọi là Kim Cang Thừa, Vairayana, dường như đã được phát triển bởi một nhóm quán hành giả, du già sư, yogi, được biết đến với danh hiệu là Đại Thành Tựu Giả, Mahasiddha, những người thành tựu vĩ đại. Hầu hết đều hoạt động dưới vương triều Pala, năm 750 đến năm 1120. 2. Sự truyền bá của Kim Cang Thừa. Kim Cang Thừa du nhập Tây Tạng trong khoảng từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 11 Tây lịch và trở thành quốc giáo của đất nước này. Từ đó, nó lan sang Mông Cổ và nhiều phần đất Trung Hoa. Ngày nay, mặc dù phải chịu những tổn thất nặng nề trong cuộc cách mạng văn hóa Trung Hoa, Phật giáo Kim Cang Thừa vẫn tồn tại trong các khu vực thuộc Trung Hoa mà trước đây thuộc về Tây Tạng. Không chỉ ở khu tự trị Tây Tạng, mà còn ở các tỉnh Thanh Hải, Cam Túc, Tứ Xuyên và Vân Nam. Và khắp các nơi trong vùng Hy Mã Lạp Sơn, nơi mà văn hóa Tây Tạng chiếm ưu thế, bao gồm Vương quốc Bhutan, các phần đất Nepal và các bang thuộc Ấn Độ trong Hy Mã Lạp Sơn. Sau 7 thập niên chịu sự đàn áp của chính quyền do Liên Xô hậu thuẫn, nó đã được hồi sinh vào cuối thế kỷ 20 ở Mông Cổ, Buryatia và Kalmykia, các phần đất thuộc Nga có dân tộc Mông Cổ. Một bộ phận riêng biệt của truyền thống Kim Cang Thừa đã được duy trì bởi dân Nepali theo đạo Phật thuộc Nepal và một phái mật giáo được gọi là Chân Ngôn Tông. Shingonshu đã phát triển mạnh thành một trong những tông phái Phật giáo Nhật Bản. 3. Ba Pháp Luân. Kim Cang Thừa Tây Tạng là hậu duệ của các hình thái văn hóa của Phật giáo Bắc Ấn hậu kỳ, đặc trưng bởi hai mặt vừa nghiên cứu triết học, vừa hành trì mật tục. Mặt học vấn chủ yếu phát triển trong các tăng viện lớn, tổ chức thành những viện đại học như Nalanda, tại đó giảng dạy tổng hợp các hệ triết học Phật giáo khác nhau. Tất cả những giáo pháp của Đức Phật đều được xem như thuộc trong ba thời chuyển pháp luân, Dhammacakkara. Thời thứ nhất chuyển pháp luân tứ đế, xem cuộc đời Đức Phật L27 và Vô Ngã. Xem Thượng Tọa Bộ TH 170-171, cho hạng có căn cơ tu tập tiểu thừa Hinayana và hai thời thuộc về Đại Thừa. Thời thứ hai chú trọng giáo lý tánh không Sunyata. Theo đó, tự tánh của hết thảy pháp vốn không và Bồ Tát Đạo như được thuyết trong các kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, Prajna Paramita Sutra. Và thời thứ ba được xem những biểu dương về chân tánh của thực tại theo nghĩa tích cực hơn tánh không như giáo thuyết duy tâm, Chitta Matra và Như Lai Tạng, Tathagata Gaba. Diễn rộng thêm, các mật tục Tantra về sau cũng được nhận là thuộc về thời cuối này, mặc dù một số phái Tây Tạng xếp các mật tục vào thời Pháp Luân thứ tư. Ý nghĩa của tất cả những giáo thuyết khác nhau này như được hàm chứa trong các kinh điển và những mối quan hệ phức tạp của chúng đã được các triết gia lớn của Đại Thừa minh giải trong các luận thư, sách ra. Và nhận thức phát triển trong triết học Phật giáo Ấn Độ hậu kỳ có cơ sở trên những ý tưởng hội thông của các luận sư này. Như vậy, những nghiên cứu tại các tăng viện đại học viện tập trung vào các luận thư ấy, thay vì trực tiếp y cứ kinh điển Sutra, dù cho các luận thư Ấn Độ và Tây Tạng vẫn thường trích dẫn kinh điển Sutra. 4. Kim Cang Thừa, Vajrayana, Chân Ngôn Thừa, Mantrayana, Mật Thừa, Tantrayana. Kim Cang Thừa, Vajrayana còn được gọi là Chân Ngôn Thừa, Mantrayana hay Mật Tục Thừa, Tantrayana. Mặc dù ba từ này thường được dùng như là những từ độc nghĩa, nhưng mỗi từ có một ý nghĩa hơi khác biệt. Theo truyền thống Tây Tạng, chân ngôn, mantra, nguyên nghĩa là hộ trì tâm lý. Mantra, thông qua việc phá vỡ các mẫu vọng tâm tiêu cực và tập trung vào những phẩm giác tánh được tu tập. Tantra được hiểu là tính liên tục của tâm giác tánh hiện diện trong tất cả chúng sinh, không chỉ riêng loài người. Được gọi là Phật tánh hay Như Lai Tạng, Tathagata Gaba. Nó được hiển lộ hoặc đánh thức thông qua tính liên tục, không gián đoạn của các phái hệ truyền thừa thầy trò trong mật tục lần trở về khởi nguyên từ chính Đức Phật. Trong khi trong Đại Thừa nói chung, tiến trình chứng đắc Phật quả viên mãn phải trải qua ba vô số kiếp, thì trong Kim Cang Thừa được nói là có thể mong cầu chứng đắc Phật quả chỉ trong một đời bằng các pháp tu được chỉ dạy bởi các bậc thượng sư đại thành tựu của mật tục Mahasiddha ở Ấn Độ. Các thành tựu tiên này đã khởi xướng những hệ truyền thừa giáo pháp mà sau đó truyền đến Tây Tạng. Tại đây, gây nguồn cảm hứng cho việc thành lập các hệ phái và tông môn khác nhau. Niyamapa, Kajupa, Sakyapa và Gelugpa là bốn phái chính. Đã tận tâm bảo tồn và lưu truyền các pháp tu nhắm thể ngộ tính liên tục đó. Mật tục thừa, Tantra Jana là tên gọi chung cho pháp tu được tải thuật trong các mật tục của Phật giáo, đặc trưng bởi phép quán tưởng, tụng đọc chân ngôn và tu tập các môn nhập định, Samadhi. Cuối cùng, từ Vajrayana được dùng để chỉ biểu tượng cao nhất của tâm đã giác ngộ. Vajra thường được dịch là kim cang hoặc lưỡi tầm sét. Nó thực ra là tên gọi vũ khí huyền thoại của Indra, thủ lãnh của các thần có từ thời tiền Phật giáo ở Ấn Độ, là biểu tượng của tính bất hoại và uy quyền. 5. Các phái Phật giáo Tây Tạng. Phái Niyamapa là những vị Pa thuộc môn đồ của cựu giáo Tantra. Phái này tôn Liên Hoa Sanh, Padmasambhava là tổ sư sáng lập. Ngài là vị thượng sư, guru, bậc tục Ấn Độ trong thế kỷ thứ 8, đã có nhiều công hiến cho việc thiết lập Phật giáo ở Tây Tạng. Niyamapa chủ trương một hệ thống chính thừa, cửu thừa thứ đệ, thanh văn, độc giác và Bồ Tát. Ba thừa này gồm những pháp tu đoạn trừ phiền não. Ba thừa tiếp theo thuộc ngoại mật, gồm những pháp môn tịnh trì. Kế đến là ba thừa thuộc nội mật, Đại Du Già, Mahayoga, Vô Tỷ Du Già, Anu Yoga và Tối Thượng Du Già, Ati Yoga. gồm những pháp môn tu tập, chuyển hóa nhiễm tâm thành trí, thay vì chỉ đơn giản là diệt trừ chúng. Về mặt giáo thuyết, Nyingma xem các thừa này là thích hợp theo từng hạng người có căn cơ tu tập khác nhau. Tuy nhiên, về mặt hành trì, Nyingma khuyến khích mọi người thực hành các thừa nội mật, miễn là có thọ trì quy y và các hành và nguyện của Bồ Tát. Tối thượng Yuja Ati Yoga bao hàm các giáo lý và hành trì của Đại Viên Mãn Dzogchen. Pháp này nhằm mang lại cho hành giả nhận thức về minh không bản hữu, quang minh và không tánh có sẵn, mà tạng ngữ gọi là Ritpa, Sanskrit, Vidya, minh. Nó được biểu trưng bởi Phổ Hiền. Samantabhara xem Kim Cang Thừa V6. Vị Phật bản sơ biểu hiện cho Pháp thân, xem Đại Thừa M9. Nhưng nó cũng hiện diện sẵn trong tất cả chúng sanh, như trong một diễn giải trong các giáo thuyết Như Lai Tạng. Tathagata Gappa, Phật tánh. Mục đích là loại bỏ tất cả các hoạt động của tâm và nội dung của nó để thấy rõ những gì đang sinh khởi. Các vị Nyingma hành theo các cựu mật tục được dịch trong đợt hoằng pháp thứ nhất ở Tây Tạng, thế kỷ thứ 7 đến 10. Trong những thế kỷ kế tiếp, họ tuyên bố đã phát hiện ra nhiều kinh điển từ Phục Tạng, Terma, kho tàng chôn giấu, được nói là do Liên Hoa Sanh, Padma Sambhava, chôn giấu và được khám phá bởi một Phục Tạng sư, Tơ Tông, người phát hiện kho báu. Các Phục Tạng có thể là bản văn thuộc vật thể hoặc các hiện vật tôn giáo, tượng khắc, pháp khí. Trong trường hợp các tơ ma tâm ý, chúng được xem là do Liên Hoa Sanh, Padma Sambhava, chôn kính trong tâm ý vô thức của một đệ tử, rồi đệ tử ấy trong một lần tái sinh đời sau tái phát hiện. Sự truyền thừa giáo pháp bằng các Phục Tạng, tơ ma, vốn được xem là để trao truyền trực chỉ từ một vị thầy quá khứ sang người nhận hiện tại, được xem là bổ sung cho sự lưu truyền thông thường là khẩu truyền, kama, mà qua đó các giáo thuyết bằng lời nói và bằng văn tự được truyền lại qua các thế hệ. Vào thế kỷ thứ 11, sự phục hưng của Đạo Phật dẫn tới sự thiết lập vững chắc trên toàn cõi Tây Tạng và sự phát triển của nhiều hệ phái mới dựa trên các bản dịch mới được gọi là các phái tân dịch, Sama. Theo thỉnh cầu của một vị vua bản xứ, tôn giả Atisa, một vị lão sư đại học giả, từ Ấn Độ sang Hoằng Pháp vào năm 1042. Ngài chứng chỉnh lại chế độ tăng già, chủ trương độc thân phạm hạnh và cải thiện tri kiến Phật Pháp của người Tây Tạng dựa trên sự kết hợp giữa trung luận Madhyamaka và mật tục Tantra. Những cải cách của Ngài đã khiến cho vị đệ tử chân truyền Brampton 1005 đến 1064 lập nên phái Kadampa, Phật ngôn giáo giới, và cũng ảnh hưởng đến hai tân phái khác trong thời kỳ này. Thứ nhất là Kajupa, Phật ngữ tông, truyền thừa bằng mật khẩu. Người sáng lập của phái này là Mapa, 1012 đến 1097. Một cư sĩ có gia đình đã học đạo với các thượng sư mật tục ở Ấn Độ và phiên dịch nhiều kinh điển. Mapa chủ trương một hệ thống Yuja Yoga phức tạp cùng những mật quyết được nhĩ truyền từ thầy đến trò. Đại đệ tử của ông là Đại Thi Hào Khổ Hạnh Milarepa. Đồ đệ của Milarepa là Gambopa. đầu tiên xây dựng các chùa của phái Kagyupa. Một tân phái khác là Sakyapa, được thành lập vào năm 1073 tại chùa Sakya. Phái này nổi danh với trình độ học thuật và gần gũi với Kagyupa trong hầu hết mọi vấn đề. Một ý niệm dường như có nguồn gốc từ các vị Kagyupa vào thế kỷ thứ 13 là cho rằng các Tunku, hóa thần, đã được nhận biết mà bấy giờ đã có khoảng 3.000 ở Tây Tạng. Một Tunku thường được gọi là một Lama tái sanh, Yangsip Lama. Mặc dù trong đạo Phật, tất cả mọi người đều được xem là tái sinh của chúng sanh nào đó trong quá khứ, nhưng các Tunku khác biệt ở chỗ là tái sanh của một nhân vật quá vãng được xác định, là một vị Lama chủ yếu và cũng là hóa thân của một bổn tôn. Các Tunku được nhận diện từ các thiếu nhi. Dựa trên các dự báo của các vị tiền nhân và thiếu nhi này có khả năng nhặt ra các vật tùy thân của vị ấy trong số những món có vẻ tương tự. Tông phái chính yếu cuối cùng của Phật giáo Tây Tạng được thành lập bởi nhà cải cách Tông Khắp Ba 1357 đến 1419. Dựa trên nền tảng của phái Kadampa và sự chỉnh lý giáo nghĩa của Atisa căn cứ theo trình độ căn cơ trong thuần mật thuộc hàng thượng căn. Tông Khắp Ba thành lập phái Jilupa, Đức Lý Tông, Thiện Quy Tông. Cũng được gọi là phái Hoàng Mạo vì tăng lữ của phái này phân biệt với các phái bằng mũ vàng khi hành lễ. Tông Khắp Ba chú trọng học giáo nghĩa của Trung Luận, Madhyama Maka và tuân thủ giới luật tu đạo. Trong Đạo Thứ Đề Quảng Luận, Lamrim Chenmo, Tông Khắp Ba lý luận rằng, trong quá trình tiến tu, trước hết, ta nên mong cầu một tái sinh thiện thú, phước báo thế gian. Thứ đến tầm cầu giải thoát tự thân, khởi phát tiểu thừa, Hinayana, tầm cầu Phật quả để cứu giúp giải thoát mọi loài, khởi phát đại thừa, Mahayana, và để nhanh chóng đạt đến cứu cánh của đại thừa, thì cần được nhiếp thọ với các pháp tu của Kim Cang Thừa. Các cấp hành đạo và chứng chân lý cao hơn cần phải lập cước trên những cấp thấp hơn, chứ không thể đảo ngược. Phân tích luận lý mở đường cho đốn ngộ vô phân biệt và truyền thừa bằng văn tự cũng quan trọng như truyền thừa qua khẩu ngữ. Vào thế kỷ thứ 16, người đứng đầu phái Jilupa, Sonam Gyatso, phục hưng mật giáo Mông Cổ vốn đã suy tàn. Do vậy, một trong những người cai trị Mông Cổ, Antan Khan, 1507-1582. Do vậy, đã phong cho vị Lạt Ma này danh hiệu Mông Cổ là Đạt Lai Lạt Ma, Dalai Lama. Trong đó tiếng Mông Cổ có nghĩa là đại dương của trí tuệ. Ngài được xem như là hóa thân thứ hai của một vị cựu lãnh đạo phái Jilupa, đồ đệ và cũng được xem là cháu của Tông Khắp Ba. Do đó vị ấy, Jendun Rup, được truy phong là Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất. Mỗi vị Đạt Lai Lạt Ma được xem như một Tunku và cũng một hình thức thể hiện hóa thân Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm, Avalokiteshvara. Vị Tunku chính yếu khác của phái Jenlupa là Ban Thiền Lạt Ma, Panchen Lama, được xem như một hiện thân liên tục của Phật A-di-đà, Amitabha. Vào năm 1641, người Mông Cổ xâm chiếm Tây Tạng và lập Đạt Lai Lạt Ma thứ năm làm người cai trị đất nước này. Từ đó trở đi, phái Jenlupa trở thành giáo phái đương quyền. Vào thế kỷ 19, một phong trào phát triển được gọi là Rimei, không phái biệt, không thiên vị, công chánh vô tư. Đây là một phong trào chiết trung, không phân biệt giáo phái phát sinh trong các nhóm Nyingma ở miền đông Tây Tạng. và bắt đầu thu hút người ủng hộ của các phái khác, thậm chí cả những người theo phái Zilupa. Tuy nhiên, phong trào Rimei khởi thủy là sự dung hợp giáo nghĩa, cạnh tranh với sự dung hợp của Zilupa. Ngoài một số ít ngoại lệ, các vị lạc ma của những truyền thống Rimei được đào tạo ở các trung tâm Rimei, còn các vị Zilupa thì ở các trung tâm của Zilupa. Và việc tiếp xúc giữa họ bị hạn chế. Sự dung hợp của Rimei đã thu hút được ba phái ngoài Zilupa và một số người đạo Bon nửa Phật giáo. Những phái này vốn đều đã có các hành giả du già, yogin, cư sĩ, đều có sự quan tâm đến các cụ Tantra và Terma và các giáo nghĩa hành trì vô tướng đại viên mãn, Dzogchen, đã đưa ra một viễn cảnh thống nhất. 6. Đại Tạng Tây Tạng. Trong sách này, từ Kim Cang Thừa được dùng rộng rãi hơn để chỉ toàn bộ hệ thống Phật giáo Tây Tạng hay Bắc Đại Thừa, đã bảo tồn toàn bộ kiến trúc của Đại Thừa Ấn Độ hậu kỳ. Điều này được phản ánh trong cấu trúc của Thánh Điển Phật giáo Tây Tạng, phân chia các bản dịch tạc ngữ từ các kinh điển Phật giáo Ấn Độ thành hai tạng chính. Tạng thứ nhất, Kanjia, là phần Phật ngôn tạng dịch. Hai phần ba trong bộ Phật này bao hàm kinh điển Đại Thừa, Mahayana Sutra. Và tạng thứ hai là Tengia, là phần luận thư tạng dịch. Trong ấn bản Bắc Kinh của hai tạng này có 330 tập với 5.092 bộ kinh luận trong 224.241 trang. Kanjia chủ yếu tập thành các kinh Đại Thừa và các mật tục căn bản Mula Tantra, được cho là Phật thuyết. Ấn bản Bắc Kinh bao gồm 106 tập với 66.449 trang và 1.112 bản dịch, được phân nhóm theo thứ tự sau. Mục Y, Bí Mật Bộ, Tantra, 738 bộ, 25 tập. Hai Y, Bát Nhã Bộ, Prajna Paramita, 17 bộ với 13 kinh bảo trì, Tiền Đại Thừa, 24 tập. Ba Y, Hoa Nghiêm Bộ, Avatamsaka Sutra, một bộ 45 phẩm, 6 tập. 4Y, Bảo Tích Bộ, Ratnakuta Sutra, 49 bộ, 6 tập. 5Y, Chư Kinh Bộ Sutra, 268 bộ, 32 quyển. 6Y, Giới Luật Bộ Vinaya, 8 bộ, 13 quyển. 7Y, Tán Tụng Bộ Pranidhana, 18 văn bản ngắn ở cuối quyển cuối. Tengia bao gồm các luận thư Satra, có thẩm quyền của các luận sư Ấn, với một số ít luận thư của các luận sư Tây Tạng thời đầu, đã luận giải nghĩa lý của các kinh Sutra và các Tantra. Trong ấn bản Bắc Kinh, phần này gồm 224 tập với 3.980 bộ và 157.792 trang, được phân nhóm như sau. Mục Y, Tán Tụng Bộ Tô Tra, 63 bộ, 1 tập. Hai Y, Bí Mật Sớ Bộ Si Út, 3.136 bộ, 87 tập. Ba Y, Các Chú Sớ và Luận Thư dựa trên kinh và các chủ đề thế tục hữu dụng khác. Các chú sớ cho các kinh Bát Nhã và Luật Vinaya, các luận thư trung luận Mayamaka và Du Già Hành Yogacara, các tác phẩm Abhidhamma, truyện và kịch, các luận thư về các chủ đề nhân minh, y phương minh, thanh minh, công xảo minh, nghệ thuật và thủ công ứng dụng như kiến trúc và nhiều loại tác phẩm khác, 781 bộ, 136 tập. Hầu hết các thánh điển Sutra, Tantra và Sastra đều được dịch từ bản gốc Sanskrit dưới sự hướng dẫn của các học giả Ấn Độ, Pandita, những vị đã giúp truyền Phật giáo sang Tây Tạng. Các bản dịch được thực hiện có khoa học, với các từ ngữ và các quy tắc cú pháp được chuẩn hóa để duy trì sự mật thiết tối đa với bản gốc. Do đó, các bản dịch Tây Tạng nói chung được cho là rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, không có văn bản nào được nghiên cứu mà không có khẩu truyền và hướng dẫn thực tế chi tiết từ một vị thầy đa văn và có kinh nghiệm. Đặc biệt, các Tantra luôn được coi là bí truyền, hầu như không thể hiểu được nếu không có khẩu truyền, ý nghĩa thực sự của chúng và sự khởi đầu đúng đắn để hành trì chúng. Vào lúc trọng trách phiên dịch di sản Phật giáo Ấn Độ đã được hoàn thành, sự phát triển của một nền học thuật bản địa Tây Tạng đã được tiến hành tốt đẹp. Các tác giả Tây Tạng bắt đầu soạn thuật các luật thư của riêng mình để làm sáng tỏ ý nghĩa của các kinh Sutra và luận Sastra, bao gồm cả kinh điển mật tục. Đối mặt với vô số các chuyện kể, giáo lý và kỹ thuật giải thoát trong các văn bản thánh điển, họ chắc chắn sẽ thấy mình phải làm việc sắp thứ tự và hệ thống hóa các tài liệu này. Theo truyền thống học thuật Phật giáo Bắc Ấn, họ căn cứ sự tổng hợp giáo nghĩa của mình trên các luận thư Sastra của Long Thọ Nagarjuna khoảng 150-250, Vô Trước Asanga khoảng 310-390, với Từ Thị Tôn Maitreya Natha làm thầy, Thế Thân Vasubandhu khoảng 310-400, Pháp Xứng Dhammakirti khoảng 530-600, Nguyệt Xứng Chandrakirti thế kỷ thứ 7 và Tịch Thiên Santideva khoảng 650-750. Đây chỉ đề cập đến các triết gia đại thừa vĩ đại nhất. Các Tantra cũng được nghiên cứu qua các chú sớ chỉ dẫn và hướng dẫn hành trì được viết bởi các vị đại thành tựu Mahasiddha, Ấn Độ và các học giả mật tục, được nằm trong một phần đồ sộ của Tangier. Các dòng truyền thừa mật tục khác nhau, các hệ thống thực hành mật tục được truyền lại từ thầy sang trò, truyền đến Tây Tạng từ thế kỷ 7 đến 12, đã được thể chế hóa trong bốn phái chính và các chi phái khác nhau. Theo thời gian, mỗi phái đều phát triển truyền thống văn học của riêng mình. Kết quả là một sự gia tăng đáng kinh ngạc của văn học Kim Cang Thừa. Mặc dù theo cách thức của Ấn Độ là tiêu chuẩn ở khắp mọi nơi, nhưng vẫn có chỗ cho sáng tạo đổi mới. Chúng bao gồm các thư tịch Phục Tạng được chôn giấu ở Tây Tạng hoặc trong tâm tưởng của các môn đồ Tây Tạng bởi các vị thầy Ấn Độ được phát hiện lại vào thời điểm thích hợp, được nằm trong các bộ của Thánh Điển. 7. Các đoạn văn được chọn. Các đoạn tuyển dịch từ truyền thống Kim Cang Thừa cho sách này đại biểu cho các quan điểm Phật giáo Kim Cang Thừa về các chủ đề đã chọn trong sách. Theo các loại kinh điển được chú trọng trong Phật giáo Tây Tạng, được tóm lược hay nhất bởi các tác giả Tây Tạng nổi tiếng nhất như Gambobha 1079-1153 hay đạo sư Nyingmapa là Pathum Rinpoche 1808-1887. Họ có những tác phẩm mà chúng ta thường sử dụng làm nguồn tài liệu cho các đoạn được chọn. Trong số các nguồn tài liệu thánh điển, chúng ta đã nêu ra một vài đoạn từ các luận thư của Long Thọ, Nagarjuna, xem Kim Cang Thừa V12 và Tịch Thiên Santideva, xem Kim Cang Thừa V34, 35, 38, cũng như toàn bộ quyển Bồ Đề Đạo Đăng Luận của Adesa, Atisa, 982 đến 1054, xem Kim Cang Thừa V10. Những kinh văn của các vị đạo sư Shilupa là Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Lược Luận của Tông Khách Ba, xem Kim Cang Thừa V40. Tông Khách Ba Mật Sanh Hạnh Nguyện, xem Kim Cang Thừa V91 của Hậu Nhân và Tứ Niệm Ca, xem Kim Cang Thừa V69 của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 7, 1708 đến 1757. Tu Tâm Viễn Ly Tứ Chấp Thể Nghiệm Ca, xem Kim Cang Thừa V16 của vị đạo sư Sakyapa và Rimei là Khyente Wangpo, 1829 đến 1870. Thiên tài mật tục về thơ được minh họa bởi một số bài kệ của nhà thơ vĩ đại nhất của Tây Tạng, Milarepa, xem Kim Cang Thừa V8, 11, 17, 23. Cụ thể, các văn bản mật tục được đặc trưng nhất trong chương 2. Các quan điểm khác nhau về Đức Phật, nơi mà quan điểm mật tục về Phật tánh bản hữu được minh họa bằng những đoạn trích từ truyền thống kinh văn về Đại Viên Mãn, Dzogchen, xem Kim Cang Thừa V2 đến 6. Thông tin thêm về những văn bản này và các văn bản khác được cung cấp trong phần giới thiệu và cước chú. Hầu hết các bản dịch tiếng Anh đã được bản thân tôi chuẩn bị từ tiếng Tây Tạng nhằm mục đích đưa vào sách này, dù rằng chúng cũng được hỗ trợ từ các bản dịch hiện tại. Những trường hợp như vậy đều được ghi chú thích đáng. Người phiên dịch mong được cảm ơn tất cả những người ủng hộ dự án này. Mong nó có ích cho nhiều người. Tama Agor.